nghĩa là mình đi ra chợ đó, ở đây thì mình không có, nhưng mà sau này đâu có biết mấy thầy ra làm trụ trì hay làm cái gì đó, cái đi ra chợ ở đây chư Phật chư tổ dạy rất là kỹ, cái mình thấy hàng con gái cái mình ngồi vào, ha, mà ngồi vào quá thì lâu ngày sao? Nhà thiền thường nói đó, tình sanh đó thì chí kết đó rất là rõ. Sa di hợp xứ ghi tiệm mua bán của người nữ chẳng có thể ngồi, nếu ngồi dẫu cho ngọc mà tinh khiết không tỳ quết cũng khó thoát khỏi miệng của thế gian, nên chẳng ngồi. Cổ đức nói ngăn ngừa miệng thế gian hết sức phòng ngừa sân, có nghĩa là ở đây á, trong cái phần quan nghi này á, dạy rất là kỹ, có nghĩa nếu mà mình đi đâu bất cứ mà hàng con gái là không được ngồi, đúng không? Ở đây tôi mới nghiên cứu kỹ trong cái quyển sách đó, mà nói là biết hết tất cả việc thiên hạ đó, gọi là biết hết tất cả việc trong thiên hạ, là nói như thế này. Đây mình cái chuyện đời thôi, nhưng mà mình rút kinh nghiệm. Nhiều khi mình nói á, có những người tu một thời gian á, sao chán cửa thiền rồi cái mình sinh hoạt tục, có những người nói là bị ma chướng, đúng không? Mình nói là bị ma chướng, nhưng mà thật ra trong sách nó ghi rất là rõ, không phải là ma chướng gì hết, là mà chính nguyên nhân do mình. Có nghĩa là mình đi đến một cái nhà hàng nào đó, hay nói cách hơn mình đến cái hàng con gái nào đó, cái mình ngồi, và trong cái tư tưởng của mình á, hay nói khác hơn trong cái mô thức của mình á, nó chưa sạch những cái hạt giống đó, thì tự nhiên nó phóng ra cái từ trường đó, và nó phóng ra cái từ trường trong cái thần, cái vô thức đó, trong cái tâm vô thức đó, tự nhiên nó cảm, mà từ cái cảm đó thì tự nhiên mình không có còn tiếp tục tu nữa. Đó, ở đây nói rất là rõ là dẫu cho ngọc mà tinh khiết á, có nghĩa là dầu cho cái thầy mà giữ giới cho thanh tịnh cách mấy á, thì thế gian cũng đâu có biết ta. Mà thế gian á, là cái miệng thế gian là sao? Cái nhiều khi mình ngồi mình nói thôi, thị phi mình không cần biết gì hết á, nhưng mà mình phải sao? Mình phải tu tập như thế nào đó để giữ cho tam bảo được thanh tịnh. Cho nên ở đây cổ đức nói á, là ngăn ngừa miệng thế gian là hết sức là phòng người xong, có nghĩa là mình ra chợ, đây là chư tổ dạy là không nên ngồi hàng con gái để mình tránh cái sự việc này. Thì đây là trong kinh Tạp A Hàm quyển 47 ghi rất là rõ, thì quý thầy nghiên cứu qua trong những cái bộ A Hàm á, là có những lúc đó Phật đưa ra ví dụ, tức là Phật hợp đại chúng lại, thì cái tinh thần đó gọi là gì, ai nhớ không? Gọi là vô quấn tự thiết, có nghĩa là không ai hỏi hết nhưng mà Phật tự thiết ra. Thì vào cái thời Đức Phật có một số thầy tỳ kheo đi vào làng sớm khất thực, do không có giữ được luật căn á, cho nên bị xả giới và thối thất. Cho nên lúc này Phật mới hợp đại chúng lại, và Phật kể một câu chuyện như thế này: là xưa có một con mọt, con mèo rất là đói khát, rồi rình con chuột. Thì có một con chuột chạy ngang qua, thì con mèo nuốt vào bụng, rồi con chuột nó cắn nát ngũ tạng, rồi con mèo nó chết. Đây là Phật đưa ra ví dụ, nhưng mà thật ra con mèo mà nuốt con chuột phải chết. Nhưng mà ở đây á, Phật đưa ra ví dụ để nhận gì? Rồi Phật nói tiếp nè: cũng vậy, tỳ kheo có người ngu si nương nơi làng sớm mà sống, sáng sớm đắp y ôm bát vào thôn khất thực, mà không hộ thân, không giữ các căn, tâm không tột niệm, thấy các nữ nhân khởi tư duy bất chánh, liền nắm bắt tướng sắc mà phát khởi lòng tham dục. Thì đây Phật đưa ra một cái ví dụ, có nghĩa là có các thầy tỳ kheo, rồi sao vào thôn xóm khất thực nương nơi xóm làng, rồi sao nữa không phòng hộ thân, không giữ các căn, tâm không cột niệm, tức là luôn luôn không có được chánh niệm đó, rồi thấy các nữ nhân khởi tư duy bất chánh. Phải không quý thầy? Phải không? Cho nên mình đừng có ý lại, mình ý lại mình nói gì, có nghĩa là mình tu hành ở trên núi một thời gian rồi thì mình không có sợ gì nữa. Nhưng mà ở đây Phật dạy là tùy theo là mà chưa chứng quả vị A La Hán thì sao, đừng có tin cái tâm của mình. Có những lúc tâm mình rất là thánh thiện, nhưng mà có những lúc cái tâm mình nó sao bất chánh, cho nên rồi thấy các nữ nhân khởi tư duy bất chánh, liền nắm bắt tướng sắc mà phát khởi lòng tham dục. Khi tham dục đã phát khởi, lửa dục cháy bừng thiêu đốt thân tâm. Khi thân tâm bị thiêu đốt, tâm rong ruổi cuồng phóng, không thích ở tinh xá, không thích nơi rừng vắng, không thích dưới bóng cây, bị tâm ác bất thiện. thiện ăn vào pháp bên trong mà xả giới khó thất. Đó, cho nên ở đây mình quý thầy đủ cái pháp duyên tốt cho nên mình được ở trong nội viện, đúng không? Cái mình ở trong nội viện mình tu tập nhưng mà không khéo. Không khéo gì? Phần thứ hai, quý thầy học có cái tinh thần mà chánh niệm lại quán niệm á, thì quý thầy thấy là tinh thần của thiền rất là hay. Mà mình ở trong nội viện, trong tăng chúng á, mình ý lại mình không biết chuyển hóa những cái tập khí xấu ác của mình á, thì có những lúc quý thầy không còn đủ duyên ở đây nữa. Chẳng hạn như đi xuống phố hay là đi ở những cái cốc, cái hang gì đó, thì gặp những cái trường hợp này mình cũng bị khó thoát đó. Mà khi mà thân tâm bị thiêu đốt rồi đó, tâm rong ruổi cuồng phóng rồi đó, thì tự nhiên mình không thích ở tinh xá nữa, có nghĩa là mình không thích ở thiền viện, không thích ở trong nội viện nữa. Thì sao nữa? Không thích nơi rừng quán, không thích dưới bóng cây, bị tâm ác bất thiện ăn vào pháp bên trong mà xả giới thối thất. Người ngu này chịu khổ đau lâu dài, cho nên tỳ kheo cần phải học như vậy, khéo hộ thân mình, giữ gìn các căn, buộc tăng chánh niệm mà vào thôn khất thực. Có nghĩa là mình đi khất thực, hay nói khác hơn bây giờ không có cái pháp khất thực á, mà quý thầy mà đi vào chợ hay là đi vào trong thôn xóm làng gì á, mình nhớ luôn luôn chánh niệm, chánh niệm để thu thúc sáu căn đó, mà buộc tăng chánh niệm mà vào thôn khất thực đó. Đây rất là rõ nghĩa, hoặc bị người lấn dần phải phương tiện lấn đi, từng theo trả giá, đã hứa mua hoặc người trước người sau tuy có rẻ hơn cũng đừng bỏ kia mua đây, khiến người chủ có giận. Thì đây dạy rất là rõ. Chẳng hạn như quý thầy mà hứa mua cái người nào đó rồi á, thì mình phải nhớ mình mua, chứ mình hứa mình mua rồi mình bỏ mà thấy kia rẻ hơn mình mua thì cũng được đó. Rồi dè dặt chớ bảo lãnh những người mắc lỡ nợ, có nghĩa là dè dặt lên người tu của mình á, đừng có khởi lòng từ bi. Đó, cái mình ra chợ cái mình thấy ai mà thiếu nợ ta đến là đòi, cái mình đứng ra mình nói thôi để tôi lãnh chứ thì cũng được, đúng không? Mà trong dân gian trên đời có mấy cái thuộc không? À, trên đời có bốn cái ngu á, ha. Cái thứ hai là hứng nợ đó, có nghĩa là mình ở đời ta đã nói rồi, cái mình người tu là mình không có tiền, tiền đâu có đâu là hứng nợ, cho nên là không có khởi cái lòng từ bi như thế nữa. Có nghĩa là mình biết ở đây là cái nhân duyên nợ nần gì đó mà mình không có khéo quán chiếu, cái mình vô mình hứng thì đây trong giới luật không có cho phép. Thì bài này rất là ngắn, thì chúng ta học qua cái phần bài thứ 22. Thì bài này quan trọng nhất là phàm chỗ ra làm không được tự ý, nghĩa phàm khi ra vào qua lại trước phải thưa thầy, tức là mình làm bất cứ sự việc nào là trước phải thưa thầy. Thì đây chúng ta học qua cái phần sự và cái phần lý nữa. Thầy ở đây là theo tinh thần của thiền á, là trong tinh thần của pháp bảo đàn kinh á, thầy ở đây là gì? Thầy nhớ pháp bảo đàn kinh nói là thầy ở đây tức là thiện tri thức, mà thiện tri thức tìm ở đâu? Tức là tìm ngay nơi mình. Chẳng hạn như quý thầy mà đi ra chợ, mình gặp cái đồng hồ mình khởi cái lòng tham lên đi, thì chẳng hạn như á, sư ông thầy thường trì đâu có hạt ở đó mà ngăn cánh mình. Mà thiện tri thức ở đây có nghĩa là ngay nơi mình chánh niệm, mình biết đây là mình rờ vào lòng phạm giới đó. Cho nên là trước phải thưa thầy, sa di học xứ nghi, nghĩa là thân này quy mạng ở nơi thầy, mình chẳng là có mình, phàm mỗi việc đều nghe lời thầy chỉ dạy, chẳng dám lộng quyền, những việc bình thường hàng ngày đều phải tập thầy để tròn hiếu hạnh. Đây qua cái phần sự trước, chúng ta học qua cái phần sự trước á, có nghĩa là quý thầy thấy chẳng hạn như quý thầy lớn á, thầy chúng tôi là thầy trụ trì thường chiếu á, là có cái nhà biết cũng phải đích thân lên sinh hoạt thượng ở đây đó, quý thầy để ý thấy đó ha. Rồi có cái thiền đường cũng phải hai ba người lên bạch hòa thượng và thượng cho phép cái giám cốc. Rồi thầy trụ trì đây cũng vậy, tức là làm cái sự việc gì phải trình hòa thượng, tức là ông thầy của mình. Thì sau này quý thầy mà lớn lên đó, mà thầy trụ trì đây á, mà làm cố vấn hay cái gì đó, là quý thầy làm phải lên thương chứ không phải mình tự nguyện. Có những người nhiều người không biết cái đó là mình là chi sự hay là chi khố chi gì, là mình tự quyết định mình làm hết, thì nó đúng trong cái lực. Và lực là gì? Tức là chẳng dám lộng quyền làm bất cứ sự việc gì phải lên trình ông thầy của mình đó. Chẳng hạn như cưa gốc thân gốc gì là quý thầy phải lên trình hòa thượng hay hoặc thầy chùa chi, chứ không có tự động đó. Bởi vì cổ đức nói sao? giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩ ân sư muôn kiếp khó đắc đền. Cái nghĩa là ơn giáo dưỡng một đời mà được cái thân huệ mạng này, cho nên mình phải nghe vâng lời ông thầy đó. Thì biết thầy không biết chứ, như chẳng hạn như thầy chúng tôi là thầy Thượng Chiếu á, một lần là bà Thượng hạ điện thoại xuống ngày xưa á, nghe điện thoại thôi thì thầy cũng mặc áo hậu trước khi nghe xá ba xá rồi mới bắt điện thoại lên nghe. Thì mình thấy một người mà có hiếu hạnh với ông thầy á, thì người đó mới làm việc lớn được, đúng không? Mới làm việc lớn được, mới độ chúng được. Mình nghe lời ông thầy á thì chúng mới nghe lời mình đó, còn mình mà không nghe lời ông thầy thì sau này mình có chúng là rất là cực đó. Thì kinh A Nan Quán Sự Phật Kiết Khôn nói, Phật dạy nghĩa thầy trò là cái nghĩa cảm tự nhiên, phải tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là đâu cái ai mà bắt quý thầy lên đây cạo tóc xuất gia, nhưng mà cái nghĩa cảm tự nhiên có nghĩa là do cái nhân duyên đời trước và cái thời quá khứ á, mình đã có cái túc duyên với ông thầy đó rồi á, thì tự nhiên mình gặp ông thầy đó mình cảm mình mến, rồi mình tìm cách mình lên, mình xuất gia, rồi mình thọ pháp, đúng không? Cái thầy nghĩ là trên Việt, nước Việt Nam mình á là bao nhiêu triệu dân, cho 800 triệu dân đi, mà bao nhiêu người lên đây tu, tính ra có chừng 100-200 chứ nhiêu, thấy không? Có nghĩa là có cái nghĩa, cái cảm tự nhiên trong cái thời quá khứ mình đã từng gieo duyên với ông thầy đó, hoặc mình đi ra đường mình gặp, mình chào, mình hỏi, hoặc có những cái phúc duyên nào đó mình cúng dường. Mình cúng dường cái vị thầy đã nói mình một bài pháp ngắn, mà mình phát nguyện rồi kiếp sau mình sẽ gặp. Có những người mà phát nguyện lớn là kiếp sau đời đời kiếp kiếp gặp thầy đó gì đó, chừng nào là thành Phật mới thôi, thì kiếp sau họ đã sẽ gặp. Cho nên nghĩa thầy trò là cái nghĩa cảm tự nhiên lắm. Chẳng hạn như có những người á, tôi làm ngày khách tôi biết nè, từ ở bên Mỹ về tự nhiên gặp Hòa Thượng mà chưa từng bao giờ biết Hòa Thượng, mà gặp rồi khóc giống như cha với con. Mà cái người là người Pháp nha, chứ không phải là người Việt của mình nữa, là do nhân duyên đời trước, đúng không? Nhân duyên đời trước bây giờ gặp cái cảm nhau, cái nhau tin tưởng. Xem người như mình, việc gì mình không thích thì đừng làm cho người, tôn sùng lễ nghi giới luật, dùng đạo đức chỉ dạy, hòa thuận trung thành, không quán giận tranh chấp với nhau. Đệ tử và thầy có hai nghĩa, trong thành là thầy, phải xứng đáng là ông thầy. Đệ tử phải giữ đúng bổn phận của đệ tử, chớ thủy bán lẫn nhau, cẩn thận chớ mang lòng ác độc, quán nhỏ thành lớn, trở lại thiêu đốt bản thân. Có nghĩa là mình phải giữ bổn phận của đệ tử, rồi chớ thủy bán lẫn nhau. Có nghĩa là có những duyên ông thầy ông có hiểu lầm mình cái gì cũng được, nhưng mà mình nhớ mình đừng cái đem những cái lời quán độc mình nói thì nhỏ nhưng mà nó thành lớn, trở lại thiêu đốt bản thân mình. Nhiều khi có những chuyện với thầy nghĩ nè, có những chuyện với thầy ngồi yên tĩnh là cái mình thấy sự việc đó, nhiều khi mình tưởng mình giỏi hơn ông thầy, nhưng mà thật ra không phải. Bởi vì ông thầy á, thứ nhất là tuổi đời của ông thầy lớn hơn mình, thứ hai là kinh nghiệm sống trong tuần lâm lại nhiều hơn mình nữa, đúng không? Nên trong kinh Bất Dụ mà quý ta có kể lại Phật đưa ví dụ á, nghĩa là một hôm á, sao có một cái trong khu rừng này có một con rắn rất là lớn, cái một hôm cái đuôi rắn là sao nó hơi bây giờ mà đó giờ ông lúc nào ông cũng dẫn đầu cứ đi, giờ tôi bắt buộc ngày hôm nay tôi phải dẫn đầu đi, cái đầu rắn nó không được, anh mà dắt đi cái nước là tôi ăn chó cũng không được, anh đó giờ anh dẫn đầu thôi, bây giờ tôi dẫn đầu mới được. Thì cuối cùng cái đuôi rắn dẫn đi, cái thầy thấy được không? Quả tình đi cũng được, nhưng mà tiền đọt đường nó rớt xuống hầm lửa chết, thiêu đốt luôn. Thì Phật đưa ra ví dụ cũng như á, đầu rắn là ông thầy, mà đuôi rắn là đệ tử. Mình nhiều khi mình tưởng giỏi hơn thầy, mình dẫn đường cái mình chết, đúng không? Nhưng mà qua cái lý thiền nữa, cái thứ hai nữa là các pháp đều ở trong trạng thái như thị, tức là bản nhiên nó như thị rồi á. Nhưng mà sao vừa khởi niệm, đây là đầu rắn, đây là đuôi rắn, đây là vọng, đây là trơn, đây là phiền não, đây là niết bàn gì đó, thì tự nhiên nó mất đi cái bản thể thanh tịnh của nó. Thì qua cái phần mà cái đầu rắn và cái đuôi rắn á, thì nhằm Phật nhắc nhở cho mình á, dầu gì đi nữa mình là đệ tử của phu ông thầy. Mà trong thiền sử có kể lại á, thiền sư Bách Trượng nói á, trò sao mà bằng thầy á là thu thầy bao nhiêu, trò mà bằng thầy á thì thu thầy nửa đức. Đạo Phật mà giỏi hơn thầy á thì mới khen việc truyền trao, tức là cái truyền thừa tâm môn này đó. Nhưng mà mình phải giỏi hơn thầy. Mà đây ý nói á là trò bằng thầy, tại sao thua thầy nước Đức? Quý thầy biết thua thầy nước Đức là thua gì không? Ai biết? Gì nè? Đáng đắng biết không? Hãy đắng biết không? Trò mà bằng thầy á thua nước Đức.
Thưa Phật, kính mời thầy, con nghĩ là thua trò bằng thầy vẫn thua thầy nữa Đức là do cái đức hạnh với lại kinh nghiệm tu tập ở trong trường hợp cái đức hạnh của thầy nhiều
hơn. Cái này thì đúng không? Ở đây á nó cũng đúng một phần, nhưng mà ở đây nói thêm nữa là trò mà bằng thầy là chén thầy nửa đức á, nửa đức ở đây á là đức hạnh của ông thầy đã bằng rồi, nhưng mà cái công hạnh giáo hóa độ sanh á thì mình bằng, đúng không? Cái hạnh như ông thầy trụ trì ở đây và thượng ở đây á, mà cái sức mà độ sanh á thì mình bằng, đúng không? Các ngài cấp kết rất là nhiều và độ chúng sanh nữa, cái đức hạnh là chắc chắn là hơn mình rồi đó. Nhưng mà kém thầy nửa đức á là thêm trong cái thiền sử ghi lại á, là cái mức độ sanh của ông thầy á thì mình bạch, cho nên mình kém ông thầy nửa đức. Độ chúng sanh nó có đức độ, nó có tài cái đức độ được, còn mình không có đủ. Mà muốn được như thế vậy rồi á là mình phải giỏi hơn thầy, mà giỏi hơn thầy tức là cái tài cái đức, tức là phải vượt xa ông thầy thì mới được gánh vác cái tâm môn đó. Thì theo cái tinh thần của thiền sư Bạch Ẩn nói á là có ba bậc theo thầy học đạo, có nghĩa đây mình học qua cái tinh thần là phàm chỗ ra làm không được tự ý. Nhưng mà ở đây á thiền sư Bạch Ẩn nói á là có ba bậc theo thầy học đạo. Thứ nhất là bậc thượng căn, đó là một người siêu đẳng sẽ đi theo kẻ thù của mình. Kẻ thù là gì? Kẻ thù là người mắng chửi thập tủ phàm, dùng tay chân đánh đá, đọt mất hết ruột gan, lục phủ ngũ tạng của bạn. Đó không phải kẻ thù là gì? Có nghĩa là cái bậc thượng căn bây giờ hiếm lắm. Bây giờ ông thầy mà nói nặng nặng một chút thôi là quý thầy bảo đảm trưa nay lên tết bạch đi liền, đúng không? Cái hạn như có những duyên nào đó, quý thầy giữ cái chức chi khố, là chi sự, chi khách gì đó, cái anh thầy ông rầy một cái thôi rồi quý thầy bảo đảm trưa nay lên về xuống nhà bếp mượn chiếc chiếu lên tết bạch coi cùng đi. Cho nên mình không phải là bậc siêu đẳng, mà cái bậc siêu đẳng ở đây á, rồi biết thầy nhớ ai không? Thứ nhất là thiền sư Lâm Tới bị hoàng bá đánh, mà ngài vẫn trung thành đi lên thưa hỏi ba bức lập. Rồi sau đó thứ hai là thiền sư Trần Công Túc, tức là có nghĩa là thiền sư Quan Môn mà đi hành cước đó là gõ cửa đập dập nát cái bàn chân đó. Thì những vị này đó là những vị gì? Là những vị siêu đẳng, tức là theo có những người mắng chửi nè, rồi có những người dùng tay chân đấm đá đọt hót hết gan ruột. Mà vào cái thời niên đại này thôi, cái thầy mà coi cái tinh thần của thiền sư Lai Quả đó mà ngài trụ trì ở chùa Ca Môn đó, thì ngày trước khi mà quý thầy mà đến cái chùa của ngài đó, cái thiền viện của ngài á, đọc lên cái bản nội quy, đọc lên cái bản nội quy rồi á, thì trong đó nó cởi lại là những người mà tu hai ba chục năm rồi đó, mà đọc nội quy xong rung như này, rung là rút luôn, không dám vô. Bởi vì trong cái nội quy đó ngài khai giới sát, khai giới sát chẳng hạn như là cái buổi đó cái buổi thanh thiền. Thanh thiền có nghĩa là bên đó là tu về cái công án, tức là chạy chạy hương đó. Mà quý thầy mà mở với thầy mà té xỉu xuống hở lạnh, thiền sư Lai Quả đá với thầy lọt xuống đơn luôn. Chừng nào mà nó là sống chết rồi, mặt nó mà chết rồi thì chạy hết cái hương rồi đó, thì kéo với thầy lên đem cho. Còn thứ hai, khai giới sát cái một cái điều nữa là cái hạn như trong tuần lăng mình là 100 người mà trong đó cái hai người quậy quá chịu nổi, đánh chết với thầy luôn, đánh chết thì mình cầu chính quyền có hỏi hay hay gì hết. Tại vì là trong cái nội quy đã bắt buộc là nếu cái thầy hòa cái thiền viện nó phải thực hành như thế này. Mà trong cái thiền sử có nói là ngày khai giới sát bốn vị, tức là có một vị mà vào tầm lăng đó mà không có tuân theo quy củ á, thì đánh chết luôn đem đi cho. Với thầy về tháng sau, đây là những bậc mà siêu đẳng á, mà dưới pháp hội của ngài á là có 52 người ngộ đạo. Họ vào đó là bắt buộc ngộ đạo, không có phải là mà không ngộ đạo được hết. Họ vào đó rồi là phải ngộ đạo, không biết thầy thấy không? Mà những người đến đó còn là những bậc thượng tọa, là những bậc mà trụ trì những cái tuần lâm lớn đó, cả cảm thấy cái sự việc cái tâm mình nó chưa an bất ổn á, thì tìm đến cái thiền viện cao tăng, mà tìm đến rồi thì chắc chắn sẽ ngộ đạo. Cho nên trong quyển thiền thoại cái ghi lại á, đây là nói về cái bậc thượng căn này, là có một hôm thiền sư Nghi Sơn đi tắm thì vì nước quá nóng á, cho nên sai thị giả, tức là thị giả chức thủy đó, xách một thùng nước lạnh đó, rồi chăn thêm á, tiện tay hấp nước còn thừa ra tóc. Thiền sư Nghi Sơn không vui mới chết, ngâm địa tu hành âm đức là bậc nhất, ông vì sao không tiếp phước như thế, tuy là một giọt nước tưới cây, cây cũng vui, tưới cỏ, cỏ cũng mừng, nước cũng không mất đi giá trị của nó, vì sao không tiếp vật như thế. Thì qua cái lời răn dạy như thế này rồi á, thì thiền sư chích thủy ghi khắc trong lòng, thì bàn đổi pháp hiệu lại gọi là chích thủy đó. Quý thầy thấy không, có nghĩa là ở đây mình thấy á, một vị thiền sư dạng như mình á, mà mình đổ nước mà thầy trụ trì mà kêu sao mà nói như thế rồi thì mình buồn, mình khổ, mình đau. Nhưng mà ở đây ngược lại, thiền sư chích thủy nó nhớ, nó ghi khắc trong lòng và đổi thành pháp hiệu luôn, thì đây gọi là bậc thượng. Rồi có một lần thiền sư chích thủy á, mới chảy nước mũi á, nó lấy dùng giấy trắng nào lao á, thì thiền sư Nghi Sơn mới thẳng thắn hét như thế này: lỗ mũi của ông á, sao mà chậm đến thế, giấy trắng sạch sẽ được nó đâu thể dễ, ông thật là thất tật tổn đức, tu hạnh cái gì, đánh mấy bàn tay luôn. Nói cho thiền sử cứ ghi lại, gặp mình sao, cái hạn như bữa nào mà quý thầy cảm xuống mũi thì giấy đây thiếu gì, cái quý thầy xé ra chùi mà nói thầy chủ trì, ông nói nặng quý thầy đó, ông vào tùng lâm bao năm rồi, nó có một năm mà ông giữ phước đức thì hết, ông chùi bảo đảm với thầy sức chúng liền. Nhiều khi quý thầy đi ra nói xấu ông thầy nữa, ông thầy đâu mà há kỳ, con tờ giấy này mà cũng nói không, nhiều khi mình chịu không được nữa rồi sao mà xin sức chúng liền. Còn đây á, mà chửi nè, nó ông là thật thật là thất tật. Tật là gì đối với thầy? Tật là trộm cướp á, đây là tật là trộm cướp, mà trộm pháp á, ông là thất tật tổn đức, ông tu hạnh cái gì mà ông làm như thế, bảo đảm với thầy chịu không nổi. Đây tôi chứng kiến luôn, ngày xưa tôi qua bên Canada nè, ở đây là ông thầy nói rõ mà cư sĩ nói mình. Tụi tôi qua Canada, hòa thượng đã cắt qua cái thiền viện ở, thì có cái cô Phật tử này. Cô Phật tử này là cổ hòa thượng là đưa cổ làm, tức là coi ngó hết, tại vì mình không có rành cái địa phương bên đó. Cho nên một hôm tôi cảm, hình như sao là mình nghiên cứu qua cái chỗ thiền thoại này, biết là có bắt chước, thiệt ra cổ không phải là cơ tông đó. Mà lúc đó bà ta, biết thầy phải chuyện đơn giản, tôi nghe tôi chịu cũng nổi luôn. Cái tôi sổ mũi, cái mũi chảy ra, cái tôi lấy tờ giấy trắng tôi chùi cái. Có nói quý thầy làm Phật sự, mới làm Phật sự à, mà tờ giấy này mà quý thầy chùi tổ phước, tổ phước với thầy. Quý thầy chịu nổi không? Đó, đây là có chứng minh luôn bản thân tôi bị nè. Đó, nhưng mà sau này mình nghiên cứu kỹ qua cái thiền thoại này, biết có bắt trước chứ không phải cơ phong. Mà đây cơ phong của ông thầy là biết cái người đệ tử mình là căn cơ bậc nào, cái bậc siêu đẳng cỡ nào thì mình mới dòm ép. Mà chính cái dòm ép thì tự nhiên người tự bật phát lên. Cho nên ở đây á, mình thấy rất là rõ là do thừa hưởng gia phong nghiêm khắc của ông thầy, cho nên về sau lúc tiếp đãi người học thì thiền sư cũng rất là nghiêm khắc, có đánh lúc thậm chí đánh người. Rất nhiều người học tan chịu không nổi thiền phong này mà thành rút khỏi thiền viện, chỉ có thiền sư Nga Sơn là kiên trì ở lại. Tức là chỉ có một vị thiền sư mà sao là nổi tiếng nhất là nói pháp thiền sư chích thủy á, là thiền sư Nga Sơn á, kiên trì ở lại và nói như thế này: tăng á, có ba loại, tăng hạ đẳng dùng ảnh hưởng của ông thầy, tăng trung đẳng vui hưởng từ bi của ông thầy, tăng thượng đẳng là dưới sự rèn luyện của ông thầy ngày càng thêm mạnh mẽ. Có nghĩa là tăng gì, tăng hạ đẳng là dùng ảnh hưởng của ông thầy, giống như mình không, hẹn như mình nghe Trúc Lâm này mát mẻ, rồi sao nữa cái đủ điều kiện tu học rồi, hòa thượng có danh có tiếng gì nữa, cái mình sinh lên đó mình chịu ảnh hưởng của ông thầy, mà mình sinh lên mình chưa cái hình dung được á, hòa thượng là như thế nào, cô không hòa thượng như thế nào nữa, cái đó là mình thấy có cái gì mà nó khác khác lạ lạ cái thôi, xuất chúng, đúng không? Đó là mình chịu ảnh hưởng của ông thầy. Còn có những người á, trong thiền sử ghi lại á, là thiền sư mà thiện chiêu phòng dương á, Dưới trướng của Ngài là có 500 đệ tử mà Ngài không chịu khai thác đường. Rồi tối lại thì thần hộ pháp hiện lên báo mộng, nói trong này có 6 bậc pháp khí mà sao bà thượng khai thác. Thì lúc này 500 người biết ai là pháp khí, đối với thầy biết ai. Ngài cổ đạo là Ngài cũng biết bây giờ 6 người bây giờ ai là pháp khí. Cái nghĩ ra một cớ, Ngài nói thôi bây giờ mai đây là giỗ cha của tôi, bây giờ mấy ông ra chợ mua 10 cái thịt heo về, cái nấu cà ri lên ăn, chúng giải tán hết. Còn 6 người ở lại mà trong đó có thiền sư Từ Minh đó, biết 6 người đó là pháp khí, biết ông thầy mình là, biết ông thầy là không có cần qua ảnh hưởng gì hết. Tức là biết ông thầy mình có một cái căn cơ, có một cái trình độ nào đó. Cho nên 6 người ở lại thì chính 6 người lại là bậc pháp khí sau này. Tức là nói pháp cho thiền sư Thiện Chi Phần Dương, gọi là sư tử Đại Hà đó. Dùng một cái bữa ăn thôi, Ngài nói tôi dùng một bữa ăn mà đuổi hết những cái hạng tăng thầm phu. Nhưng bữa nào với thầy làm thử rồi, có mấy chục người thử là 40. Mà biết thầy mua một chai rượu gì mà đi ngắt tới nó giảm tán gì đó, không còn ai hết, đúng không? Đây mình thấy rất là rõ, tức là tăng hạ đẳng là gì? Là dùng ảnh hưởng của ông thầy. Rồi tăng trung đẳng là vui hưởng từ bi của ông thầy, tức là ông thầy cũng dạy dỗ nhỏ nhẹ gì đó cái mình chịu, nhưng mà đó tăng trung đẳng thì rất là khó. Cho nên trong quyển Cổ Đình Truyền Trì á, thiền sư Duy Thăng khai thị như thế này: sư nói người học đời nay chưa thoát sanh tử, bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại tâm chợt chưa chết, nhưng không phải tội của họ mà là tội của ông thầy. Tức là ông thầy gọi cái thời mẹ pháp này hiếm có, ông thầy là một cái căn cơ cao. Gọi kiềm trì là cái kiềm á, kiềm trì là gì? Tức là kiềm cái kẹp nó nhỏ mất cho đệ tử là hiếm lắm. Thế hạn như biết cái tâm thức của người đệ tử mình đi đến đâu thì ông thầy ông dò hết vô để lúc đó tự nhiên với thầy bừng quở lên, tự mình bừng quở lên, tự mình ngộ đạo. Cho nên ở đây nói là người học đời nay chưa thoát sanh tử là bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại tâm chậm chưa chết. Quý thầy biết tâm chậm là gì không? Thầy biết tâm chậm có nghĩa là nhiều khi quý thầy vào mùng chuẩn bị ngủ rồi đó, nhưng mà vẫn còn đi dạo, đúng không? Dạo 36 phố phường ở Hà Nội đó, đi dạo đầu này đầu nọ chơi vui gì đó, đó là tâm chậm chưa chết. Mà tâm chậm chưa chết thì chưa thoát được cái sự sanh tử. Chẳng hạn như mình lên mình ngồi thiền, thật ra quý thầy ngồi trên thiền đường chứ lúc này quý thầy đang đi dạo, đúng không? Thì xưa mình đi bãi biển gì đó, bãi biển Nha Trang hay là đi Bến Tre, đi Cần Thơ, để cái mình đi dạo vòng vậy, thấy chung cái đi dạo. Đi dạo chẳng hạn như mình đang, xưa mình làm bên bệnh viện, cái mình đi dạo chích thuốc, chích gì á. Thật ra mình ngồi thiền chứ mình đang đi chích thuốc, có, đúng không? Thành đạo nè, khi đang ngồi thiền nhiều khi mình đi dạo, mình sửa xe, mình lấy xe gì đó, tức là chặt tâm chợ mình chưa chết. Cho nên á, tôi đố với thầy nè, trong mà quý thầy coi trong sử hay là trong sách, trong thiền hay trong kinh luận của các tổ hay là chư Phật á, thường thường nói là chánh niệm, hoặc chánh niệm lại quán niệm, nó là một hay là hai? Ai biết không? Thường thường mình nghe sao là Phật tử hỏi mình, nó bạch thầy, con nghe trong kinh luận á, chư Phật nói chánh niệm, rồi có lúc gọi là quán niệm, như vậy hai cái đó một hay là hai? Đây mình để mình tìm cách mình diễn tâm trọng của mình nè. Chánh niệm là quán niệm một hay là hai? Thầy cảnh biết không? Ai biết? Hai là sao? Chánh niệm là gì? Rồi. Ở đây quý thầy nhớ kỹ là trong kinh, ở đây trong kinh A Hàm á, thường thường nói rất là rõ về cái con đường chánh niệm. Thì chánh niệm á, trong nhà Phật nói như thế này: chánh niệm là chúng ta đặt mình trong giờ phút hiện tại. Chẳng hạn như á, quý thầy rửa chén thì mình biết mình đang rửa chén, rồi cái đó chưa phải là cú cắm nha, mà chính cái tinh thần quán niệm á, là đi qua cái bước đường thứ hai. Có nghĩa là bước thứ nhất á, là mình luôn luôn chánh niệm, là mình đặt mình trong giờ phút thực tại. Cho nên Khổng Tử nói á, là tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất quan, thực nhi bất chi kỳ quỷ. Có nghĩa là tâm mà chẳng ở yên một chỗ á, xem mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe, ăn mà chẳng biết mùi vị, có nghĩa là mình mất chánh niệm, có nghĩa mình luôn luôn bị thất niệm đó. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, trong kinh Phật nói đưa ra một cái ví dụ là đưa cái đồng hồ lên hỏi quý thầy có thấy không, thì mình nói thấy theo kinh Lăng Nghiêm mà thấy thực đúng là đúng rồi, nhưng mà theo cái tinh thần của kinh mà cư bỏ những cái bộ kinh A Hàm á, là trong lúc đưa lên mình tưởng mình thấy, chứ mà trong giờ phút thực tại này nếu mình mất mình thì cái đồng hồ này cũng không có mặt. Nhớ kỹ đến đó, cái hệ như mình nói mình thấy chứ thật ra mình thấy, bởi vì mình trong giờ phút thực tại này mình cái tâm mình nó lan ra ở đâu thì cũng không thấy được. Cho nên ở đây nói xem mà chẳng thấy, thì thầy nghe cái câu chuyện mà trong kinh Phật thường thường bắt mình á, là đặt mình trong giờ phút hiện tại này á, là câu chuyện mà trong cổ học kinh qua có kể lại đó. Có một cái anh chàng này, anh đeo một cái kiếm rất là tốt, cái anh lên chiếc đò, nghe câu chuyện đó rồi ha, lên chiếc đò cái rớt cái kiếm xuống, nói kiếm sao, cái anh suy nghĩ giống mình không, anh nói hay dở quá, anh khắc khắc gì khắc dấu, gọi là khắc chung mò kiếm đó, khắc cái dấu khắc một cái, nó dở lắm, kiếm mà rớt chỗ nào thì mình khắc dấu là mò được cái chừng nữa chạy một hồi rồi tới bờ, cái anh kêu lái đò ngưng lại, tôi lấy cái kiếm sao cái nhảy xuống cái tiền, cái lấy đỏ tiền suốt mà không có. Ủa tại sao mà ông nói rớt kiếm đây mà sao tiền không có, đây đây nè trên mạng thiền tôi khắc dấu rồi nè. Thì trong nhà thiền á, nói người mà tu á mà không khéo á, không khéo đặt mình trong giờ phút hiện tại á, thì giống như những người mà khắc chu mò kiếm vậy. Bây giờ quá khứ nó đi qua rồi mà biết thầy chém nó quá khứ lại thì nó làm sao, không có, không có mà. Cho nên các thiền sư nói là mỗi lần cầm đến mỗi lần mới tin, một lần mà mình đặt mình trong giờ phút thực tại rồi đó thì ngày nào cũng mới, không có ngày cũ đó. Cho nên ở đây đó là chánh niệm, là chúng ta luôn luôn đặt mình trong giờ phút thực tại đó. Rồi quán niệm là gì? Quán niệm là để nhận diện, nhận diện những cái hạt giống xấu ác tập đó để mình chuyển hóa. Chẳng hạn như quý thầy có cái tập khí không thích ông thầy này, bảo đảm quý thầy đang ngồi thiền hoặc nói nhắc thân mình làm việc á, thì những cái hạt giống đó nó hiện lên, nó hiện khởi lên, nó sanh khởi. Rồi quý thầy phải theo dõi nó tồn tại bao nhiêu, rồi nó quỷ diệt đến giai đoạn nào thì mình tìm cách mình chuyển hóa, thì đó gọi là quán niệm. Chánh niệm là bắt đầu, nhưng mà quán niệm là đi đến cái chỗ cứu cánh cứu cáo, có nghĩa là mình tìm cách mình làm như thế nào đó để chuyển hóa những hạt giống xấu ác này. Cho nên đó là sở dĩ chúng ta chưa thoát được sanh tử là tại vì gì? Tại vì bệnh tâm chậm chưa chết. Nhưng không phải tội của họ mà là tội của ông thầy. Như Hán Cao Đế gạt hàng tính mà giết, hàng tính tuy chết mà tâm ông đã chết thật ư? Người học ngày xưa nghe một câu liền thoát sanh tử, hiệu quả tại đâu? Hiệu quả nhờ tâm chậm đã chết, nhưng không phải do khả năng của người học, mà thật là nhờ sự khéo léo kính đáo của ông thầy. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngày xưa có những người mà có túc duyên sâu á, gặp vào cái thời thượng pháp á, thì cái căn cơ của ông thầy rất là có năng lực lớn, vừa căn cơ của đệ tử nữa, vừa nói một câu là tâm chậm chết liền. Nhưng mà nhờ khéo léo của ông thầy, chẳng hạn như á, thiền sư Lâm Tới đến hỏi thiền sư Hoàng Bá thế nào là đại ý Phật pháp, đúng không? Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá là đọc cao tay ấn là biết cái người này còn tâm chậm lan đang hỏi đại ý Phật pháp là biết rồi, đặt làm gì để tâm chậm nó chết. Còn mình yếu tay ấn nó hỏi thế là đại ý Phật pháp ngồi đấy, cái rót miệng nước trà ra thấy là tâm chậm lúc này đi lang bang rồi. Quý thầy mà rót nước trà ra mời người ta, lúc này tâm chậm của người hỏi đạo cũng đi lang bang, mà chính quý thầy tâm chậm nó cũng đi lang bang luôn. Cái uống một hồi gây nói đại ý Phật pháp đó, đại ý là gì nè, Phật pháp là gì nè, phân tích ra Phật là sao nè, Phật là tự giác tha giác gì đó, pháp pháp gì, một tâm chậm đi cả dòng luôn à. Còn ở đây người xưa đó là cái ngày tắt đặt để tâm chậm chết chứ có gì không. Nhưng mà bây giờ biết thầy làm được không hả? Cái thầy mà làm cái nó kêu gì, cái cảnh sát cho hốt với thầy luôn nữa. Nhưng cái thời này rất là khó, mà muốn được như thế vậy thì cái cơ không, cái năng lực với thầy sẽ có. Mà muốn được như thế rồi thì nói chung á, đây theo kinh nghiệm của chúng tôi biết á, là giới hạnh với thầy phải đầy đủ. Mà giới hạnh đầy đủ rồi nó không có một cái năng lực lớn để mà áp đảo của người học á, thì tự nhiên người học nó có một cái niềm tin lớn với mình, thì lúc này mình mới dùng những cái thủ thuật, mà dùng những cái thủ thuật thật đó là người sư dòn ép cho đệ tử tâm chậm chết, chứ không có gì lạ hết. Chẳng hạn như đến các thiền sư mà vừa mở miệng là các ngài bực, bực miệng và các ngài đánh, đúng không? Ngài đập gì đó cho mình tâm chậm là chết luôn, hỏi là thua rồi, hỏi là đã mất rồi đó. Đó, cho nên thiền sư Đức Sơn nói lúc mà ông bước xuống thiền là đát ăn 30 gãy rồi, đợi ông hỏi nữa. Đó cái câu chuyện đó, cái vị tăng vừa ra hỏi cái ngài đập liền. Ngài đặt cái nói, ồ con chưa hỏi mà bà thượng đánh liền. Ông mà chuẩn bị bước xuống thiền là ta đã đánh rồi, không chi cỡ thiền qua đi nữa, nó xa rồi. Cho nên ở đây là nhờ cái ông thầy, sự khéo léo của ông thầy, đó là bậc thượng ca. Đó. Cho nên thiền sư Thông Dung nói nè, thiết về tâm chợ là bệnh chung của người học, tức là ai mà học thiền học đạo đều có tâm chợ hết á. Từ nhỏ nhiệm đến nổi bật, từ nhỏ nhiệm là sao? Chẳng hạn như quý thầy ngồi đây, nhưng mà quý thầy nghĩ tưởng lan ban đầu này đầu nọ vậy á, đó là nhỏ nhiệm. Nổi bật là sao? Chẳng hạn như mình xuống nhà bếp, mình gặp một cái sòi trong kho, mình lấy mình ăn, đó là nổi bật. Có nghĩa là trong tâm nó ứng ra hành động. Còn đây có những người nhỏ nhiệm nó cũng định lấy, nhưng mà ta biết cách để chuyển hóa liền, mình lấy là mình chở của tam bảo, thì tự nhiên chuyển hóa những hạt giống đó liền, đó gọi là nhỏ nhiệm. Còn nổi bật đó là mình ra hành động rồi, đó, nằm ngồi điều con, họ đối với vật ngăn trong ngực chưa bỏ, ứng duyên biết vật, ánh sáng không thấu thoát là thế. Nếu vật hiện tri thức có đủ tránh chi kiến, cởi niêm mở chói, nhổ đinh tháo chốt cho họ, cố nhiên từ thủ đoạn kiềm trì dịu mật, khiến cho họ người người như sư tử, như voi, như cọp, như rồng, khổ vui tự tại. Từng có người như thế, thử kể ra xem. Có nghĩa là có, mình được cái phúc duyên mà gặp ông thầy á, ông thầy sáng mắt á, dồn cho mình rồi đó. Sau khi mà bùng vỡ ra rồi á, tức là tháo kinh mở tốt cho mình rồi đó, thì lúc này với thầy gì như sư tử nè, như voi, như cọp, như rồng, khổ vui đều tự tại hết. Sống trong cảnh khổ cũng được, mà sống trong cảnh vui cũng được, sống trong cảnh nghịch cũng được, trong cảnh thuận cũng được. Thì lúc này là quý thầy nhờ gì? Nhờ cái đức độ của ông thầy, sự khéo léo của ông thầy, đó là bậc thượng. Bậc thượng căn mà học đạo đó, thì quý thầy nhớ cái câu chuyện thứ hai đó, ở đây nghe rồi không? Tức có nghĩa là trong cảnh rất gì đang luật cái ghi lại đó, là xưa thiền sư Phù Sơn Nguyễn, Thiên Y Hoài cùng với mọi người đồng đến thư hỏi ngài Quy Tĩnh ở Diệp Hiện, cả thảy hơn 70 người. Thì đến nơi rồi thì Quy Tĩnh thấy liền mắng hét đuổi. Đây quý thầy đến nhà khách, nhiều khi đến nhà khách thấy nhẹ ha, chỉ cần nó nặng một cái quý thầy xuống thì tăng bắt giác ngộ luôn đó. Ông thầy chỉ khách gì cũng phải. Ngày xưa đó là gặp bà thượng đàn đầu rồi là bà thượng thấy gậy đánh hét đuổi đi. Thì ngài nói là các ông là tăng đạo thành thị đến đây làm gì? Ở đây ta đâu có cơm thừa để nuôi kẻ nhàn rỗi như các ông, máu là đuổi. Mà mọi người thì quả bất hợp. Cái ngài biết sao ngài lấy nước ngài tạt, người ta khi mà kia lấy nước lạnh là tát tát cái chàng cũng đi luôn. Cuối cùng buồn lấy tròn ném dung vô mặt kia. Ủa cái thầy đi không? Đi hết 70 người mà đi hết là 68 rồi, còn hai người thôi, chỉ có thiền sư Hoài và thiền sư Nguyễn ngồi im như cũ. Thiền sư Quy Tĩnh mới nói á là chúng nó thì đi hết rồi, còn hai ông chẳng sao chẳng chịu đi. Thì thiền sư Nguyễn mới thưa, đã lâu nấm mộ đạo đức của hòa thượng, chúng con chẳng ngại ngàn dặm đến đây, lẽ nào lại quỳ một gáo nước lạnh, một nắm cho liền bỏ đi. Có nghĩa là nói á, đã lâu nấm mộ đạo đức của hòa thượng rồi, bây giờ chúng con từ xa ngàn dặm mà đến, và lẽ nào quỳ một gáo nước lạnh, một nắm cho mà bỏ đi. Cho nên biết ở lại. Thì ngày xưa quý thầy biết mà lên chúc lâm, những người mà lên chúc lâm khó lắm. Ở đây tôi chứng kiến là ở Thường Chiếu có một thầy mà không lên chúc lâm được không, chặt ngón tay gõ cho bà thượng thì bà thượng cho lên. Còn một người nó đạp xe đạp từ ở thành phố đạp xe đạp lên thì bị chúc lâm, thì lúc nào bà thượng cảm kích nó mới nhận. Ngày xưa tới đó thì chúc lâm rất là khó chứ không phải chuyện không dễ. Ngày xưa mà tôi ở Thường Chiếu mà muốn lên chúc lâm đó là phải đăng ký trước. Và ở đây mà có những vị nào đi làm thật sự lên chấm một cái đơn mà thượng kêu lên mới có ở, chứ không phải rất là khó. Ngày xưa mà hoàng chúc lâm rất là khó. Cho nên ở đây nói là từ xa ngàn dặm mến bộ đạo đức của hòa thượng á, cho nên mới sinh thành ra không có bỏ,